vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, cách đây vài tiếng đồng hồ, thủ lãnh của đảng lao động Anthony Albanese đã có bài diễn văn câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra nói về tương lai của đảng lao động sau khi đảng lao động đã xem xét lại tại sao lại thất cử một cách bất ngờ trong kỳ tuyển cử hồi tháng 5. Thưa anh, đảng lao động đã đi đến kết luận là tại sao họ thua?
Vâng, đã 6 tháng trôi qua từ cái ngày bầu cử Quốc hội Liên bang tháng 5 năm nay, đảng lao động phân tích cái lý do là tại sao mình thua và thua ở những cái điểm nào và làm cách nào để có thể hồi phục lại hay là chiếm lại chính quyền từ cái tay đảng Liên đảng Tự do Quốc gia hiện nay, và làm thế nào để cho họ có thể thoát ra khỏi một cái cảnh là ngồi ở trong bóng tối suốt gần 10 năm qua như vậy. Bởi vì thưa quý vị, tính từ ngày mà đảng lao động cầm quyền dưới cái thời của ông Kevin Rudd đến bây giờ thì cũng gần tròn trẻ một thập niên rồi, và ai cũng biết trong cái chính trị thì ngồi trong bóng tối thì nó luôn luôn nó lạnh lẽo lắm. Thì theo cái cuộc phân tích mới đây đó thì của hai cái nhân vật cũng có cao cấp trong đảng lao động, đó là cựu thủ hiến của tiểu bang South Australia, ông Jay Westfield, cũng như là cựu bộ trưởng liên bang Craig Emerson đó. Thì theo họ có 3 điểm chính. Cái điểm thứ nhất là một cái chiến lược bầu cử nó quá là yếu kém, nó gồm có những lời hứa, những cái chiến thuật được tung ra một cách rời rạc và không có thống nhất với nhau. Cái thứ hai nữa là đảng lao động đã không có bắt được cái cơ hội, hay là không có tự thay đổi được cái hàng ngũ lãnh đạo của mình, trong khi mà cái đối phương của mình tức là đảng Tự do lại có những cái sự thay đổi nhân sự trong một cái thời điểm như vậy. Và cái thứ ba là cái tính là ở cử tri Úc họ gọi là unpopular, tức là không có được ưa chuộng của cái lãnh tụ lao động lúc đó là ông Bill Shorten. Thì cả ba cái lý do này thì được phân tích, được đưa ra và được công bố một cách khá là rộng rãi để đưa đến một cái, và nó đã được.
Cái này nó cũng rất là thú vị anh, bởi vì là ở Việt Nam thì thực sự ra cái đây là chuyện nội bộ của một đảng, họ không đâu cần phải công bố đâu, nhưng mà ở đây thì họ lại công bố, thì tôi thấy cái điểm này rất là thú vị. Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao dân tình lại không ủng hộ ông Bill Shorten, hay nói cách khác là ông Bill Shorten không được dân tình ủng hộ nhiều. Bởi vì vào cái thời điểm đó, nếu như chúng ta nhớ lại thì thăm dò dư luận giữa ông và ông Scott Morrison cũng suýt soát nhau mà anh.
Vâng, và đây là một cái sự ảo tưởng của đảng lao động khi mà họ cứ tin bám vào hoặc là tin vào những cái kết quả của các cái cuộc thăm dò liên tục như vậy. Nếu mà chúng ta nhớ lại từ một năm trước khi bầu cử, là những cái cuộc thăm dò đó luôn luôn cho điểm đảng lao động là một vài điểm dẫn đầu trước cái đối phương của họ là đảng Tự do. Thì cũng trong cái hoàn cảnh hay là trong cái không khí chính trị lúc đó, ai cũng thấy rằng là đảng Tự do đang có những cái sự thay đổi khá gay cấn về cái mặt lãnh đạo. Thì trong cái không khí chính trị lúc đó thì các nhà lãnh đạo của đảng Tự do cũng đang có những cái xáo trộn lớn, có những cái thách thức và có những cái sự thay đổi sau khi ông Tony Abbott bị nghĩa là mất ghế. Thì ông Malcolm Turnbull sau đó thì cũng đã từ nhiệm và kế tục là ông Scott Morrison. Thì đảng lao động đã không lợi dụng được một cái bối cảnh xáo trộn về lãnh đạo như vậy của đối thủ, mà lại là đi theo những cái kết quả của các cuộc thăm dò dư luận, và họ nghĩ rằng là cái chiến thắng đã ở trong tầm tay rồi, cho đến khi mà các cái chiến lược gia của bên phía đảng Liên đảng Tự do Quốc gia đưa ra những kế hoạch tranh cử, thì gần như đảng lao động chỉ là những cái đưa ra những cái chiến thuật có tính cách là đáp trả thôi, chứ không phải là chủ động để mà hướng dẫn cử tri của mình, hướng dẫn những người ủng hộ của mình. Và do đó thì họ chỉ là những cái phản ứng có tính cách rời rạc, chứ không có thống nhất, không có đưa ra một cái message, một cái thông điệp gì rõ ràng cho cử tri cả. Trong khi đó thì cái cảm tình của cử tri dành cho ông Bill Shorten lại không mấy cao bằng cái lãnh tụ của đảng tự do lúc đó là ông Scott Morrison trong cuộc bầu cử.
Nhưng mà theo anh thì lý do tại sao người ta không ưa Bill Shorten?
Những cái lý do mà người ta không ưa Bill Shorten thì cũng có thể nó xuất phát từ nhiều cái lý do, mà một trong những cái lý do bình thường nhất của cái người bầu cử, người đi bầu một cái cử tri đó là cái lý do cảm tình. Nếu mà lật ngược lại hay là đi trở về quá khứ một chút xíu thì chúng ta cũng thấy rằng là trong đảng lao động 10 năm trước đây, nó đã có những cái cuộc tranh giành quyền lực hay là tranh giành lãnh đạo rất là gay go giữa bà Julia Gillard, giữa ông Kevin Rudd và sau đó là ông Bill Shorten. Chính Bill Shorten là người đã đưa bà Julia lên ghế thủ tướng và sau đó cũng lại chính ông là cái người lật đổ bà Julia Gillard để đưa ông Kevin Rudd lên, và khi ông Kevin Rudd bị thất cử thì ông lại là cái người thay thế. Và người ta nhìn thấy ông Bill Shorten như là một cái chính trị gia nó có tính cách thời cơ hơn là một cái chính trị gia nó có tính cách là có một cái viễn kiến hơn, một cái tầm nhìn lãnh đạo hơn. Cái thứ nhì nữa là ông đã có những cái sự phân chia hay là tạo cho cử tri một cái cảm giác là một cái người phân chia giai cấp, vì thường thường ông nói đến những cái danh từ như là big end of town, tức là cái giới nhà giàu, và những cái người như chúng ta chẳng hạn, tức là ông tự xếp cái đảng lao động của ông vào cái thành phần những cái người có lợi tức thấp, những cái giới lao động, những cái giới bình dân, trong khi đó ông tự đặt cái đảng lao động trong một cái thế đối lập với những người nhà giàu hoặc là những cái người thuộc cái giới trung lưu chẳng hạn. Thì điều này nó gây ra một cái sự phân hóa ở trong xã hội, hay là một ít ra là trong cái tư tưởng của nhiều người, rằng là có thể là đối với đảng lao động thì nó phân chia ra những cái thành phần giai cấp như vậy, và điều đó nó không có tốt đẹp cho cái sự đoàn kết của nước Úc.
Tôi đoán rằng là cái vấn đề chính là do cái chính sách rời rạc của đảng lao động, đúng không anh? Mà đặc biệt là chính sách về biến đổi khí hậu đó.
Vâng, rõ ràng là cái sự rời rạc hay là không có thống nhất về nhiều cái chính sách của bên cái chính sách tranh cử của đảng lao động cũng đã khiến cho cử tri hoài nghi, hoặc là họ không biết là mình đang nghe những cái thông điệp gì từ các cái chính trị gia của đảng lao động, và do đó và cùng với đó nữa là những cái lời hứa nghe là khá tốn kém của bên đảng lao động. Thí dụ như là hứa về việc mà tài trợ cho nhà thương, cho cảnh sát, cho giáo dục v.v. Thì những lời hứa này được đưa ra gần như là liên tục, như là một cái sự hồi đáp lại hay là một cái sự phản ứng lại đối với các cái chính sách của chính phủ, hơn là những cái chính sách mà tự họ sáng tạo ra. Cho nên đảng lao động dường như là bị thụ động trong một cái chiến dịch tranh cử như vậy, cho nên họ luôn luôn nó theo đuôi những cái chính sách của chính phủ hơn là chủ động đưa ra trước những cái chính sách do tự mình nghĩ ra. Và chính vì những cái message nó không có thống nhất, nó rời rạc và nó không có chủ động đó, thì khiến cho cử tri nhiều người cũng đã ngần ngại mà bầu cho cái đảng lao động. Bởi vì như trong các cái cuộc, như cái sự phân tích mà chúng ta đang nói ở đây, họ cho thấy rằng là đảng lao động rất là bất ngờ và rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy những cái thành phần mà đã quay lưng lại với họ chính là những cái thành phần có lợi tức thấp, chính là những cái thành phần đang ở trong những cái vùng ngoại ô hoặc là những cái vùng nông thôn xa xôi, mà đây là những cái thành phần mà họ từ lâu nay tin rằng là những cái ổ viên, những cái ủng hộ viên kiên định của đảng lao động.
Phân tích của hai ông Jay Wetherill và Craig Emerson về nguyên nhân mà đảng lao động thất bại trong kỳ tổng tuyển cử hồi tháng 5 thì có đưa ra những cái khuyến nghị gì cho tương lai không anh?
Trong cái phân tích này thì họ cũng đã đưa ra ít nhất là 60 cái điểm nhận định cũng như là 26 cái đề nghị để mà đưa đảng lao động trở lại một cái vị trí mà có thể giành được chiến thắng trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Và vì cho rằng là đảng lao động đã không soạn ra được một cái sự thống nhất hoặc là một cái message nó đơn giản và nó có thể khiến cho cử tri hiểu được các cái chính sách của mình như thế nào, và họ cũng đã thiếu đi những cái chiến thuật vận động một cách hữu hiệu, đặc biệt là trong cái vấn đề mà sử dụng cái hệ thống gọi là internet hoặc là những cái phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại hoặc là social media, tức là những cái mạng thông tin xã hội, để mà đưa những cái chính sách của mình đến cho các cái tầng lớp, đặc biệt là các cái tầng lớp trẻ. Hai tác giả của cuộc phân tích này cũng đồng thời đề nghị Đảng Lao động nên chú ý thêm là chú trọng đến các cái cử tri trong các cái cộng đồng sắc tộc, đặc biệt là cộng đồng người Hoa.
Anh nhắc đến cử tri người Hoa làm tôi nghĩ ngay đến dân biểu Gladys Liu của đơn vị Chisholm, là nữ dân biểu gốc Hoa đầu tiên trong Hạ viện liên bang. Nhưng mà hình như là cái cách mà Đảng Tự do vận động cho cái ứng cử viên này và thậm chí luôn cả cho ông Josh Frydenberg của cái đơn vị Cư Dân thì đang có vấn đề kiện tụng gì đó hả anh?
Vâng, đây là hai cái đơn vị rất là quan trọng ở Melbourne. Và nó là những cái đơn vị mà được nghĩa là tranh cử một cách khá sôi nổi nhất trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Riêng đối với ông George Feinberg, hiện bây giờ là tổng trưởng ngân khố đó, thì ông đã thắng một cách khá dễ dàng so với cái đối thủ của ông trong cái cuộc tranh đua. Nhưng mà vẫn còn có những cái vụ kiện tụng ra tòa vì một số các cái vấn đề khác mà có lẽ là chúng tôi sẽ nhân dịp này sẽ đề cập. Thì ở đơn vị Chisholm của bà Gladys Liu cũng vậy. Thì ở cái đơn vị này thì bà Liu chiến thắng một cách suýt soát hơn trước một cái đối thủ là Jennifer Wang chẳng hạn. Thì hai người này đều là những cái nữ ứng cử viên thuộc hai cái đảng lớn, một bên là Đảng Lao động, bên là Đảng Tự do, và đều là người gốc Hoa. Và chính vì cái điểm này đó cho nên nó có một vài cái chuyện nó xảy ra ở trong hai cái đơn vị Chisholm và Cư Dân này. Cư Dân thì của ông Frydenberg và Chisholm thì của bà Liu bây giờ. Thì tại đây thì các ứng cử viên của Đảng Tự do đã làm những cái tấm bích dương có màu sắc và tương tự giống như là của cái ủy ban bầu cử như vậy, và nó khiến cho người đi bầu có thể dễ hiểu lầm rằng là đây là những cái tài liệu chính thức của bên cái ủy ban bầu cử.
Cái đó là những cái bích chương được sử dụng tại cái đơn vị Chisholm, nhưng mà ở cái đơn vị của ông Frydenberg thì sao anh, ở Cư Dân thì cũng vậy hả?
Vâng, ở Cư Dân thì người ta phát giác rằng là nó có 13 cái địa điểm bầu cử nó có những cái bích chương như vậy, trong khi đó thì ở Chisholm nó có đến khoảng 29 địa điểm có trưng bày những cái bích chương như vậy.
Và bây giờ thì sao, chờ kết quả của tòa phân xử hay sao anh?
Vâng, thì những cái người đi kiện đó thì yêu cầu đòi tòa nghĩa là giải quyết các vấn đề mà kết quả bầu cử là phải hủy bỏ các kết quả bầu cử này để bầu cử lại. Tại vì
có nghĩa là vận động kiểu đó thì coi như không có công bằng á hả?
Vâng, cái cuộc vận động như đó họ cho rằng là nó sẽ đưa cử tri đến những cái nhận định hoặc là những cái quyết định sai lạc về cái vấn đề lựa chọn lên lá phiếu của họ, và như vậy nó không có công bằng.
Đã có cái tiền lệ nào không? Nếu như trong trường hợp này mà người tòa thấy rằng là làm như vậy là không công bằng, thì sao, hủy kết quả của tại hai đơn vị đó hả?
Vâng, hiện bây giờ thì tòa đang thụ lý cái trường hợp này. Thì trong cái trường hợp này nó có nhiều phe khác nhau, tức là mà giữa một những cái người khởi kiện, những cái bên bị kiện, và có cả cái ủy ban tổ chức bầu cử của Úc cũng liên quan trong cái vụ này đi chăng nữa. Thì khi được hỏi ý kiến về những cái việc này thì một trong những cái người có liên quan, tức là ông bộ trưởng ngân khố Frydenberg, thì ông nói tôi không thể bình luận gì về cái chuyện này được cả, trong khi mà tòa án đang thụ lý. Và đó cũng là một cái câu trả lời khá là bình thường, khá trong cái hoàn cảnh như vậy mà thôi. Tuy nhiên trước đây thì nó cũng có một vài cái trường hợp tương tự thôi, nó cũng đã xảy ra, cũng ở một cái cuộc bầu cử ở Hạ viện tiểu bang New South Wales, ở ngay chính đơn vị Cabramatta chẳng hạn, khi có một cái ứng cử viên đã sử dụng cái màu sắc, cái câu cú, và ngay cả một cái những cái cách trình bày cái bích chương của mình tương tự như một cái đảng lớn, và do đó họ cũng bị khiếu nại rằng là đã tạo một cái ấn tượng sai lạc cho cử tri để nhầm tưởng là đứng cử viên này thuộc cái đảng đó. Tuy nhiên thì cái trường hợp này cũng rơi vào quên lãng bởi vì cái ứng cử viên đó đã thất cử.
Bởi vì nghe thì có vẻ như là mình cũng không thể quy rằng là cái này là bất hợp pháp được, tại vì là cái bích chương của ủy ban bầu cử thì chắc cũng đâu có đăng ký bản quyền hay là gì đó.
Vâng, thì thường thường thì các cái bích chương bầu cử thì đặc biệt là của các cái đảng lớn hoặc là của các cái cơ quan công quyền, ví dụ như ủy ban bầu cử, đều có cái logo của họ. trong cái trường hợp này lại không có cái logo của Đảng Tự Do lẫn không có cái logo của Ủy ban Bầu cử, cho nên có thể nói vô thưởng vô phạt, ngoại trừ là cái màu sắc cũng như là ngoại trừ những cái câu cú ở trên cái bức chương đó có thể hướng dẫn cho cử tri đi đến một cái quyết định bỏ phiếu của họ.
Nhưng mà giả dụ như tòa phán quyết rằng là kết quả tại hai đơn vị này không còn hiệu lực nữa mà phải tổ chức bầu cử lại thì coi như Liên Đảng Tự Do sẽ mất đi hai ghế thì mệt hả anh?
Cũng thật ra thì không mệt lắm thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái quốc hội thứ 46 hiện nay đó thì chúng ta có 151 ghế dân biểu, thì chính phủ của Liên Đảng đang giữ 77 ghế, và trong khi đó thì thủ lãnh bên phía đối lập chỉ có 68 ghế mà thôi, tức là bên phía Liên Đảng có đa số 9 ghế so với cái phía bên đối lập, ngoại trừ ra 6 cái ghế của các cái dân biểu độc lập khác. Thì so với cái quốc hội trước đây, tức là cái quốc hội thứ 45 đó, thì chính phủ Liên Đảng cầm quyền với một ghế đa số mong manh mà thôi.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vương và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.